SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, Công Minh mời quý vị cùng điểm lại một số tin y khoa quan trọng như Úc thiếu hụt vaccine phòng ngừa cúm, hơn 130.000 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mỗi năm, bệnh nhân tâm thần được giám sát 24/24 và trị bệnh rụng tóc bằng thuốc chống loãng xương. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tư vấn của bác sĩ Trần Thị Xuyên về một loại thuốc có thể trị dứt điểm thói nghiện thuốc lá chỉ trong vài tuần. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mở đầu là phần điểm lại tin y khoa quan trọng trong tuần qua. Một cuộc thăm dò ý kiến trên toàn quốc cho thấy dịch cúm xảy ra nghiêm trọng hồi năm ngoái đã khiến các bậc phụ huynh cho con em họ đi chủng ngừa nhiều hơn. Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne cho biết gấp đôi số phụ huynh có con em dưới 5 tuổi dự định chủng ngừa cúm trong năm nay so với năm ngoái. Xin nhắc lại, thuốc chủng ngừa cúm miễn phí được cấp cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi ở tất cả các tiểu bang và lãnh thổ, ngoại trừ tiểu bang Tasmania và lãnh thổ Bắc Úc. Cũng liên quan đến vaccine phòng cúm, tính đến thời điểm này, Bộ Y tế Úc cho biết trên toàn quốc đã xảy ra tình trạng thiếu hụt vaccine do nhu cầu tăng mạnh khoảng hơn 25% so với năm ngoái. Theo thống kê, trong năm 2017 vừa qua, Úc ghi nhận bệnh nhân cúm kỷ lục và khiến trên 1.000 người thiệt mạng. Bộ Y tế Úc kêu gọi mọi người nên kiểm tra nguồn vaccine tại các bác sĩ gia đình trước khi đăng ký tiêm vaccine ngừa cúm năm nay. Báo cáo của Hội Ung thư Úc cho thấy mỗi năm tại Úc có hơn 130.000 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và trong số những người sống chung với bệnh ung thư có sự khác biệt lớn về thời gian kéo dài cuộc sống giữa cư dân thành thị và các vùng nông thôn. Theo đó, những người ở các khu vực xa xôi sau khi phát hiện bệnh ung thư thường qua đời nhanh hơn những người sống tại các khu vực đô thị. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này được cho là khoảng cách đến các trung tâm y tế, giai đoạn khối u sau khi được chẩn đoán, ít tiếp cận với các bác sĩ gia đình hay các trung tâm y tế địa phương. Ngoài ra, những yếu kém về tài chính cũng đóng vai trò then chốt trong việc tìm kiếm cơ hội điều trị cho những bệnh nhân ung thư tại các vùng nông thôn. Tiểu bang New South Wales đang thực hiện kế hoạch mới trong việc bảo vệ những bệnh nhân tâm thần. Theo kế hoạch này, tất cả các trung tâm và phòng cấp cứu dành cho những bệnh nhân tâm thần sẽ được lắp đặt camera giám sát 24/24 để đề phòng rủi ro bệnh nhân tâm thần thực hiện các hành vi gây hại cho sức khỏe của chính mình. Kế hoạch được đưa ra sau khi một bệnh nhân tâm thần đã qua đời do bị chấn thương não khi ngã từ giường bệnh xuống đất hơn 20 lần tại bệnh viện Lismore Base, phía bắc tiểu bang New South Wales. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Manchester tại Anh đã tìm ra phương pháp mới điều trị hối đầu dành cho cả nam lẫn nữ. Một loại thuốc trị loãng xương có tác dụng kích thích các nang tóc, giúp tóc phát triển nhanh hơn và giảm triệu chứng rụng tóc. Tuy vậy, các nhà khoa học cũng cảnh báo có những tác dụng phụ nghiêm trọng. Do đó, các nhà nghiên cứu hiện đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng để tìm hiểu xem liệu pháp mới này có hiệu quả và an toàn cho bệnh nhân hay không trước khi công bố phát hiện mới điều trị chứng hối đầu ở cả nam lẫn nữ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Thưa quý vị, tình trạng nghiện thuốc lá tại Úc nói chung và trong cộng đồng Việt nói riêng đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Nhiều người sau một thời gian dài hút thuốc muốn bỏ thuốc do những nguy hại mà khói thuốc lá gây ra cho chính mình và những người xung quanh. Tuy nhiên, việc tập tành hút thuốc thì dễ, nhưng để từ bỏ thói quen này thì thật không đơn giản. Tuy vậy, y học hiện đại đã tìm ra một loại thuốc có thể giúp quý vị cai nghiện thuốc lá thành công chỉ trong vài tuần. Sau đây, bác sĩ Trần Thị Xuyên sẽ giới thiệu về loại thuốc mới này cũng như cách thức để giúp quý vị tự cai nghiện thuốc tại nhà. Mời quý vị cùng lắng nghe. Dạ, thưa bác sĩ, trước hết xin bác sĩ cho biết sơ về tình hình nghiện thuốc lá tại Úc nói chung và trong cộng đồng người Việt nói riêng hiện nay như thế nào ạ?
Vấn đề nghiện thuốc lá là một cái nghiện rất là thông thường, coi như là thông thường nhất trong mọi loại nghiện. Mà tiếng Anh người ta dùng gọi là nicotine addiction. Trên thế giới, mỗi năm có khoảng 6 triệu người chết ở nước Mỹ. Nước Úc mình thì mình không có cái con số chính xác, nhưng mà nước Mỹ thì có khoảng 6 triệu người chết vì hút thuốc mỗi năm.
À, trong cộng đồng người Việt, như lúc nãy bác sĩ nói là có nhiều người nghiện thuốc lá hay không thưa bác sĩ?
Rất là nhiều người nghiện thuốc lá. Người Việt mình là cái cộng đồng mà cái tỷ lệ nghiện thuốc lá rất là cao. Thì thành phần nghiện thuốc lá, tại vì thực ra trong cái cộng đồng người Việt mình không có một cái cụ thể thống kê nào, nhưng mà theo như kinh nghiệm của tôi đó, thì tôi thấy là những người nghiện thuốc lá ở giới trẻ rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên có những người nghiện đã nghiện thuốc lá rồi thì họ hút thuốc cho đến khi họ lớn tuổi, gọi là đến cái tuổi già họ vẫn hút. Chỉ có một số là khi nào họ bắt đầu bị bệnh rồi đó thì họ mới bắt đầu ngừng.
Dạ, vậy không biết là hút thuốc lá như thế nào thì được gọi là nghiện? Nếu như mà hút mỗi ngày một hay là hai điếu thuốc lá, không biết như vậy có gọi là nghiện thuốc lá hay không thưa bác sĩ?
Thì cái định nghĩa của sự nghiện, khi mà mình không thể nào ngừng được, nếu mà mình ngừng thì bị những cái triệu chứng giống như là bị run rẩy, đổ mồ hôi, khó chịu, tim đập nhanh. Có nhiều người người ta hút nhiều hơn 2-3 điếu thuốc lá nhưng mà người ta không bị nghiện, có nghĩa là lúc thì người ta hút nhưng mà người ta không hút người ta không sao. Tuy nhiên cái thành phần này rất là ít, phần lớn những người mà hút thuốc lá đều là nghiện thuốc lá hết, phải hút mới được, không hút không được. Còn có những người nói bây giờ tôi chỉ hút 1-2 điếu hay thôi thì có sao hay không? Thì ở đây tôi cũng nhấn mạnh một cái vấn đề là khi mà mình nghiện những cái thứ khác thì nó theo cái liều lượng, mình phải cần nhiều bao nhiêu một ngày thì nó mới hại. Còn cái nghiện thuốc lá đó, thực ra người ta nói là nếu mà mình nghiện chỉ 1-2-3-4-5 điếu thôi mà mỗi ngày mình đều một hút thì mình cũng vẫn bị tất cả những cái tác hại của khói thuốc lá, chứ không cần phải hút nhiều mới bị tác hại.
Dạ, thật ra thì hậu quả của việc nghiện thuốc lá thì không nói nhưng mà chắc ai cũng biết. Tuy nhiên để hiểu chính xác về những tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe thì chắc xin bác sĩ Xuyên giải thích một cách khoa học về những hậu quả này được hay không ạ?
Thực ra trong khúc thuốc lá đó thì nó là một cái điếu thuốc lá nhìn thì thấy đơn giản, nhưng mà trong thuốc lá nó có 4.000 loại. Trong đó có 43 loại là nó có thể gây ra ung thư và thêm 400 loại nữa là nó có thể làm cho hại đến cái sức khỏe của mình. Bây giờ mình xin kể ra một số những cái loại độc tố ở trong thuốc lá. Thì thứ nhất là mình có nicotine, thứ nhì mình có tha, tha là cái chất giống như nhựa đường đó. Rồi thứ ba nữa là nó chất carbon dioxide, thì là cái giống như là chất trong cái khói gas mà có thể làm cho mình bị ngạt thở. Rồi nó có thể chất formaldehyde là cái chất người ta ướp xác, ammonia, cái chất cyanide là cái chất độc, hay arsenic hay DDT. Thành ra nói chung tất cả những cái chất độc ở trong khói thuốc lá nó rất là nhiều, và nó vừa độc cho người mình mà nó vừa sinh ra ung thư nữa.
Vậy để bảo vệ sức khỏe con người, tính đến thời điểm này thì y học hiện đại đã tìm ra được bao nhiêu biện pháp có thể giúp cai nghiện thuốc lá thành công thưa bác sĩ?
Hiện thời bây giờ mình coi như là 5 phương pháp. Một cái phương pháp đầu tiên là mình dùng một cái dán, cái thuốc dán, thì nó người ta dùng cái chất gọi là nicotine replacement therapy, có nghĩa là mình dùng cái chất dán, cái thuốc dán dán vào người nó có chất nicotine để mình không có bị vật nữa. Ngoài ra người ta dùng có một loại gum, tức là chewing gum, là mình nhai nó cũng ra cái chất nicotine. Rồi nó có một loại giống như quý vị thấy giống như là cái điếu thuốc lá thật, hít cũng đỏ lên, nhưng mà nó thực ra nó cho cái nicotine vào người mình để cái chất tha nó không có vào, nó đỡ hại cho cơ thể đó. Rồi cái biện pháp tốt nhất bây giờ đó nó là thuốc uống, cái chất đó nó gọi là varenicline. Thì cái chất này đó, thực ra nó là một cái chất để mà nó tranh với cái nicotine hoạt động trong cái óc của mình để giúp mình có thể ngừng thuốc. Và cái phương pháp thứ năm nữa đó, nó gọi là psychotherapy, có nghĩa là người ta giống như chữa trị tâm lý, rồi người ta thôi miên. Nói chung ra là trong năm cái phương pháp đó, thì cái phương pháp uống thuốc hiện nay người ta thấy đó là hiệu quả nhất.
Dạ, nói về cái biện pháp mà hiệu quả nhất thì xin bác sĩ giải thích rõ hơn về cách thức hoạt động của loại thuốc này được hay không ạ?
Ở Úc này người ta dùng cái thuốc nó gọi là Champix, mà quý vị nào khi đi bác sĩ mà xin cai thuốc thì bác sĩ sẽ ghi cho quý vị cái thuốc này để uống. Thì thực ra cái thuốc này đó, nó là một loại thuốc tranh với cái chất nicotine. Khi mà mình hút thuốc vào thì cái nicotine nó vô trong người mình, nó sẽ lên cái óc mình, nó vào cái thụ giác của chất nicotine đó, để nó gắn vào trong cái đó rồi nó tiết ra cái chất dopamine á. Thì cái chất này đó nó bám vào cái chỗ đó, nó tranh với nicotine, nó không cho cái nicotine vô để nó bám vào cái chất này. Thì khi nó bám vào cái chất này đó thì nó sẽ làm cho mình đỡ bị triệu chứng bị vặt. nếu mình không có cái nicotine đó. Đó là cái khoa học của nó. Bởi vậy cái thuốc này nó rất là hiệu quả. Là khi bắt đầu mà mình bắt đầu nó bám vào tất cả những cái thụ thể của trong cái óc của mình á, tiếng Anh nó gọi là receptor đó, thì nó sẽ làm cho mình quên được cái thuốc lá đi, mình không muốn ráng phải hút nữa.
Vậy thì đấy mà cai nghiện thành công thì mình không biết mình cần thời gian khoảng bao lâu mà bác sĩ?
Phần lớn bệnh nhân của tôi khi mà cho 4 tuần, 5 tuần là họ đã không hút được, nó không muốn hút nữa rồi. Tuy nhiên mình nên uống 12 tuần để cho nó hoàn toàn dứt hẳn cái sự nghiện của mình. Và bây giờ tại vì thuốc này thực ra rất là mắc, nhưng mà nhà nước bảo trợ để cho mình thì người ta bây giờ bác sĩ có thể ghi được 24 tuần. Tức là sau khi 12 tuần mà quý vị cảm thấy vẫn còn chưa bỏ được hoàn toàn thuốc thì người ta có thể cho thêm 12 tuần nữa để hoàn toàn là dứt điểm, không có hút nữa.
Thưa bác sĩ, là việc sử dụng thuốc cai nghiện này có an toàn cho người sử dụng hay không ạ?
Thuốc cai nghiện này thật ra nó rất là an toàn. Nó chỉ có những cái phản ứng phụ. Thí dụ như quý vị thấy giống như là ăn khó tiêu và đầy hơi, đánh rắm nhiều rồi có thể ngủ không được, ác mộng chút xíu. Nếu mà mình uống cái này mà mình bị những cái triệu chứng gì đó thì mình lại nói với bác sĩ để kiểm chứng. Tại chỉ có một số nhỏ là nó có thể nặng đến nỗi mình phải stop cái thuốc này, chứ phần lớn thì nó không có sao. Thành ra đôi khi những cái triệu chứng mà mình thấy là nó là side effect thực ra nó cũng không phải là side effect. Thành ra quý vị an tâm là cái thuốc này tôi thấy bao nhiêu năm ở đây, từ cái ngày cái thuốc nó ra tôi cho bệnh nhân uống không có bị cái gì nặng cả.
Dạ, có thể nói là những tác dụng phụ không đáng là bao so với những độc hại trong khói thuốc lá, đúng không thưa bác sĩ?
Rất là đúng, tại vì ở đây hồi nãy mình có nói, tôi cũng nói thêm một chút về tại sao mà khói thuốc lá là nó hại như vậy đó. Thì cái nicotine thực ra nó tác dụng vào trong những cái mạch máu của mình, nó làm cho những cái mạch máu của mình nó teo lại. Và khi cái mạch máu teo lại thì nó sẽ không mang máu lại tất cả những cái cơ quan. Và đồng thời quý vị thấy là có một số nhiều người mà nghiện thuốc lá nó bị cụt hết mấy ngón tay ngón chân hết trơn, là tại vì những cái mạch máu nhỏ ở ngón tay ngón chân nó bị teo lại, nó làm cho cái ngón tay ngón chân của mình nó bị rụng đi. Ngoài ra những cái chất hồi nãy mình nói, những chất độc là một, và thứ hai là những cái chất chemical trong cái thuốc lá đó nó là sinh ra ung thư. Mà ở đây ở trong người mình á, nó không có phải chỉ có là ung thư phổi. Đương nhiên ung thư phổi là cái ung thư lớn nhất và chết nhanh nhất, nhưng mà ngoài ra nó có rất là nhiều cái ung thư. Từ khi mình hút, mình đưa cái điếu thuốc vào miệng á, thì môi mình, lưỡi mình, cổ họng mình, thực quản mình, bao tử mình đều bị affect của thuốc, và mình có thể đã bị ung thư những cơ quan này. Rồi khi đi xuống trong bụng á, thì mình có thận, mình các ông thì có tuyến tiến tiền liệt, các bà thì có cổ tử cung chẳng hạn, vú rồi đấy, tất cả những cơ quan trong cơ thể mình đều bị ảnh hưởng cancer cả. Thành ra cái độc hại của cái hút thuốc rất là nhiều.
Dạ, vậy bác sĩ có lời khuyên nào cho những người Việt nghiện thuốc lá hiện nay không ạ?
Lời khuyên mà tôi muốn đem đến cho tất cả quý vị hút thuốc là nên bỏ thuốc lá. Tôi biết là trong quá khứ là cái chuyện bỏ thuốc lá rất là khó, là tại vì nếu mà mình tự nhiên mình bỏ nó khó lắm, tại vì mình không hút thuốc nó sẽ bị hành nhiều quá, mình phải trở lại hút thuốc. Nhưng mà bây giờ cái thuốc mà mình uống nó rất là hiệu nghiệm. Quý vị sẽ thử đi, rồi quý vị sẽ thấy là nó làm cho cái việc nghiện bỏ trừ thuốc lá của mình nó rất là dễ dàng.
Xin cảm ơn bác sĩ qua cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, phần tư vấn của bác sĩ Trần Thị Xuyên cũng đã kết thúc chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.